Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Bảy 21 tháng 11 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Ngọc Huynh theo dõi tin tức. Khai mạc sự kiện quốc tế nền kinh tế Francisco.
Vatican, sự kiện quốc tế nền kinh tế Francisco kéo dài 3 ngày đã được bắt đầu vào lúc 2 giờ trưa thứ Năm ngày 19 tháng 11 giờ của Ý tại Assisi, với sự tham dự trực tuyến của hơn 2.000 doanh nhân và sinh viên dưới 35 tuổi từ các châu lục.
Mở đầu sự kiện, một video có tên "Lắng nghe tiếng kêu của những người nghèo nhất để biến đổi trái đất", gửi đến tất cả mọi người thông điệp của các bạn trẻ sống trong cảnh nghèo khổ. Các tác giả của video muốn kêu gọi đặt con người ở trung tâm của nền kinh tế. Đại dịch khiến con người thêm mong manh, nhưng người nghèo là những nạn nhân đầu tiên. Trong lời chào mừng các bạn trẻ đến thành phố của vị thánh khó nghèo, đức cha Domenico Sorrentino của Assisi đã nhấn mạnh, thánh Francisco đã hiểu rằng tiền bạc chỉ là một công cụ. Như vậy, nó phục vụ cho việc xây dựng một nền kinh tế tốt đẹp, giàu ý nghĩa và quà tặng, không thể loại trừ ai. Ngược lại, nó phải hướng đến lợi ích của tất cả mọi người và đặc biệt là những người rốt cùng. Tiếp đến, Đức Hồng Y Peter Tucson, Tổng trưởng Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện, đã phát biểu khai mạc sự kiện. Ngài nói với những người trẻ, các con đã quyết định giúp Đức Thánh Cha Francisco, giáo hội và toàn thế giới thực hiện một nền kinh tế bao gồm và bình đẳng, phục vụ tất cả, một nền kinh tế xã hội đầu tư vào con người, bảo đảm nền giáo dục và công việc xứng đáng. Ngài nói thêm rằng, không phải tình cờ chúng ta ở Assisi, bởi vì Thánh Francisco là nguồn cảm hứng của hòa bình và tình yêu xã hội. Ngài nhắc rằng, mục đích của các công ty là tạo ra một cộng đồng con người làm việc với một mục tiêu duy nhất. Vì vậy, điều quan trọng là mọi người đều có thể tận dụng tài năng của mình, mọi người phải được công nhận là nhân vật chính. Không phải thị trường có thể chữa lành nền kinh tế, đó là lý do tại sao nguồn cảm hứng đến từ con người thì quan trọng, từ những người không chỉ đơn thuần là lực lượng lao động. Thị trưởng của Assisi cũng nói với các thế hệ tương lai, kể từ hôm nay, những người trẻ các bạn có thể coi Assisi là thành phố, là quê hương, vùng đất của mình, nơi các bạn có thể nuôi dưỡng và trải nghiệm nền kinh tế mới, đảm bảo tính liên tục của quá trình được Đức Thánh Cha Francisco khởi xướng. Cuối cùng, bà Francesca Di Maolo, chủ tịch của Học viện Serafico ở Assisi dành cho trẻ em khuyết tật, cũng đã có những lời tâm huyết. Đức Thánh Cha Francisco đã trao cho các bạn trách nhiệm và sự tin tưởng để chăm sóc cho anh chị em và ngôi nhà chung của chúng ta. Đồng thời, bà lưu ý rằng đại dịch không ngăn cản nền kinh tế Francisco, nhưng đã tạo ra một phản ứng dây chuyền. Bà nhận định, ở Assisi, một phương trình mới có thể được xây dựng, kinh tế cộng với tình huynh đệ nhân với sự phát triển bằng tương lai.
Đức Thánh Cha mời gọi tu sĩ dòng thương khó Chúa Giêsu canh tân sứ vụ bằng hành động yêu thương.
Vatican, trong sứ điệp gửi cha tổng quyền dòng thương khó Chúa Giêsu nhân kỷ niệm 300 năm thành lập dòng, Đức Thánh Cha kêu gọi các tu sĩ của dòng canh tân đặc sủng và sứ vụ bằng cử chỉ yêu thương để củng cố cho lời loan báo.
Suy tư về đặc sủng của dòng, sống và loan báo ký ức về cuộc thương khó của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ thích ứng với sứ vụ của họ với những mục tiêu tông đồ mới. Ngài nói rằng, các tu sĩ dòng thương khó Chúa Giêsu được yêu cầu xác định lối sống mới và hình thức ngôn ngữ mới để công bố tình yêu của đấng chịu đóng đinh, từ đó làm chứng cho căn tính của anh em. Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ thực hiện cam kết mà họ đã đưa ra tại Tổng hội gần đây để đổi mới sứ vụ của họ trên cơ sở lòng biết ơn, tính ngôn sứ và niềm hy vọng. Nhắc lại gương của đấng sáng lập, Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ đừng bao giờ mệt mỏi trong dấn thân vì nhu cầu của con người. Lời mời gọi truyền giáo này hướng đến những người bị đóng đinh trong thời đại của chúng ta, những người nghèo, những người yếu đuối, những người bị áp bức và những người bị loại bỏ bởi nhiều hình thức bất công. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ dùng những cử chỉ yêu thương cụ thể để củng cố việc loan báo bằng lời cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Chỉ những người bị đóng đinh bởi tình yêu như Chúa Giêsu ở trên thánh giá mới có thể giúp những người bị đóng đinh trong lịch sử bằng những lời nói và hành động hữu hiệu. Dòng thương khó Chúa Giêsu được Thánh Phaolô Thánh Giá thành lập tại Ý ngày 21 tháng 11 năm 1720. Dòng đã hiện diện tại Việt Nam từ năm 2005 nhằm huấn luyện các nhà truyền giáo địa phương để phục vụ những người vùng sâu, vùng xa và những người bị bỏ rơi.
Đức Hồng Y Parolin nói, đối thoại liên tôn là công cụ cần thiết để chống chủ nghĩa bài Do Thái.
Vatican. Trong bài phát biểu kết thúc diễn đàn được tổ chức tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tòa Thánh, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã trình bày về sự trỗi dậy của chủ nghĩa bài Do Thái và cách loại bỏ nó thông qua đối thoại liên tôn.
Diễn đàn có tựa đề Không bao giờ lặp lại, đối đầu với sự trỗi dậy toàn cầu của chủ nghĩa bài Do Thái, được tổ chức online. Đức Hồng Y Parolin nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Francisco nói rằng bất cứ hình thức bài Do Thái nào đều là sự loại trừ nguồn gốc Kitô giáo của chúng ta, và như thế nó là một điều mâu thuẫn. Ngài nói rằng thông điệp Fratelli Tutti, tất cả anh em, đưa ra một suy tư về sự xuyên tạc của các khái niệm cơ bản như dân chủ, tự do, sự thờ ơ, sự đánh mất ý nghĩa của ý thức lịch sử và phân biệt chủng tộc, những thứ cũng được phản ánh trong chủ nghĩa bài Do Thái. Tiếp đến, Đức Hồng Y trích một tài liệu mới được khám phá, được Cố Hồng Y Gaspari, người từng giữ chức Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, trả lời thư của Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ về bạo lực chống người Do Thái trong bối cảnh Thế chiến thứ nhất. Nhân danh Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15, Đức Hồng Y Gaspari viết rằng các quyền tự nhiên của con người cũng cần được tuân thủ và tôn trọng mối quan hệ với con cái Israel như đối với tất cả mọi người, vì sẽ không phù hợp với công lý và tôn giáo khi làm tổn hại đến họ chỉ vì sự khác biệt niềm tin tôn giáo. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cũng nhấn mạnh đến vai trò của ký ức lịch sử khi nói rằng để vượt qua rất nhiều hình thức thù hận đáng lên án, chúng ta cần có khả năng cùng nhau tưởng nhớ. Ngài nói, ký ức là chìa khóa để tiếp cận tương lai và trách nhiệm của chúng ta là phải truyền lại nó một cách đàng hoàng cho các thế hệ trẻ. Đức Hồng Y Parolin kết luận rằng đối thoại liên tôn là một công cụ không thể thiếu để chống lại chủ nghĩa bài Do Thái. Tình huynh đệ được xây dựng dựa trên chân lý, được các tôn giáo khác nhau tin rằng mỗi người được kêu gọi trở thành con cái của Thiên Chúa.
Giáo hội Malaysia, bệnh viện dã chiến trợ giúp 8 triệu người nghèo trong đại dịch.
Malaysia, qua tổ chức Caritas mới được thành lập, giáo hội dấn thân trở thành bệnh viện dã chiến trợ giúp cho khoảng 8 triệu người nghèo mới.
Ở quốc gia đa số theo Hồi giáo này, do đại dịch, số người nghèo mới gia tăng, gần 30 triệu người, khoảng 20% dân số, trong đó 8,2 triệu không được trợ cấp xã hội. Những người nghèo mới bao gồm những người không có quốc tịch, lao động nước ngoài, người tị nạn, những người không có giấy tờ cá nhân, những người vô gia cư. Cha Charles Bertile, thư ký điều hành Caritas Malaysia cho biết, trong bối cảnh này, giáo hội Malaysia cung cấp các nguồn lực vật chất và tinh thần, các viện trợ nhân đạo cho người nghèo và những người đau khổ giữa cuộc khủng hoảng sức khỏe do sự lây lan của COVID-19. Tổ chức Caritas biểu hiện cho sự hiện diện của Cộng đoàn Công giáo ở Malaysia muốn tỏ cho quốc gia đa sắc tộc này thấy được khuôn mặt của một giáo hội bệnh viện dã chiến, chăm sóc những người rốt cùng và đóng góp điều tốt cho xã hội. Theo cha thư ký Caritas, trong sứ vụ của giáo hội đã đến lúc phải ưu tiên cho những khuôn mặt người nghèo mới, những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Vì thế, sau hội nghị toàn quốc, Caritas đã quyết định xác định và tiếp cận các khu vực có những nhóm người đang gặp khó khăn nhiều nhất. Một ưu tiên khác được tổ chức công giáo xác định là tăng cường quan hệ và hợp tác với các nhóm và tổ chức phi chính phủ hoạt động trong một mạng lưới đạo đức để nâng cao các kỹ năng và nguồn lực. Theo cách này, hiệu quả của các can thiệp đạt được nhiều hơn, đáp ứng nhanh hơn, mở rộng phạm vi hành động và phát triển tâm thức ủng hộ đa nguyên và chia sẻ. Nhờ tổ chức bác ái mới ra đời, Giáo hội Công giáo Malaysia muốn đóng góp vào sự phát triển, công lý, hòa bình và thịnh vượng của quốc gia. Vào tháng 1 năm 2020, Hội đồng Giám mục Công giáo Malaysia, Singapore và Brunei thành lập Caritas Malaysia tại quốc gia có đa số là người Hồi giáo. Malaysia là một quốc gia đa sắc tộc, đa văn hóa và đa tôn giáo, có 32,7 triệu người, trong đó 60% theo Hồi giáo, người Công giáo chỉ chiếm 4% dân số.
Giáo hội Ý chuẩn bị tuần lễ xã hội của người Công giáo Ý.
Roma, hành tinh mà chúng ta hy vọng, môi trường, công việc và tương lai, tất cả được kết nối, là chủ đề của tuần lễ xã hội thứ 49 của người Công giáo Ý sẽ được tổ chức tại thành phố Taranto từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 10 năm 2021.
Để chuẩn bị cho sự kiện, sáng ngày 19 tháng 11, tài liệu làm việc đã được trình bày trực tuyến trên kênh YouTube, trang Facebook của Hội đồng Giám mục Ý. Đức cha Filippo Santoro, tổng giám mục Taranto, chủ tịch ủy ban khoa học và người lãnh trách nhiệm chính của sự kiện tuyên bố: đối diện với tình hình hiện nay, mục đích của hành trình chúng ta là tìm ra những câu trả lời thích hợp cho những thách đố lớn của thời đại. Tất cả chúng ta được mời gọi suy tư về hành tinh mà chúng ta hy vọng, với một cái nhìn có khả năng tôn trọng môi trường và cùng nhau làm việc và hiểu rằng mọi thứ đều được kết nối. Tài liệu làm việc được bắt đầu bằng những câu hỏi và một số khái niệm cơ bản liên quan đến tình hình đại dịch hiện nay, mối liên hệ giữa sinh thái và kinh tế, môi trường và công việc, khủng hoảng môi trường và xã hội. Tài liệu nhắc đến cái nhìn chiêm ngắm của Thánh Francisco Assisi nảy sinh từ việc ca ngợi thụ tạo, chuyển thành việc chăm sóc các vết thương của người khác và ngôi nhà chung theo mẫu gương của người Samaria nhân hậu. Tài liệu chỉ rõ đây là chủ nghĩa nhân văn mới được Đức Thánh Cha đề nghị trong Laudato Si, mở ra con đường dẫn đến sinh thái toàn diện, nơi môi trường, văn hóa và sinh thái nhân văn trong cuộc sống hàng ngày kết hợp với nhau để xây dựng công ích cho tất cả mọi người. Tài liệu nhấn mạnh cần phải tháo gỡ các nút thắt do biến đổi khí hậu, khai thác môi trường và văn hóa loại bỏ. Vì vậy, chuyển đổi sinh thái là điều cần thiết để áp dụng nền kinh tế vòng tròn. Chỉ bằng cách này mới có thể hoạt động vì một y tế cộng đồng và lan rộng, biết kết hợp khía cạnh sức khỏe với xã hội. Con đường này phức tạp nhưng chắc chắn đảm bảo công ích. Tài liệu kết thúc với lời mời gọi các tín hữu nuôi dưỡng hy vọng và khuyến khích các giáo hội địa phương, hiệp hội, phong trào cùng đồng hành trong cuộc đối thoại với người trẻ và các tổ chức địa phương, quốc gia và châu Âu.
Giám mục Saint-Denis lên tiếng bảo vệ người nhập cư.
Paris, Đức cha Pascal de Langnoy, giám mục Saint-Denis, lên tiếng phê bình việc cảnh sát đã dùng vũ lực để giải tán gần 3.000 người di cư đang sống dưới một gầm cầu của đường cao tốc.
Trong những ngày này, việc giải tán một trại di cư diễn ra vào đêm thứ Ba ngày 17 tháng 11 ở Saint-Denis gần Paris, nơi có 3.000 người sinh sống, tiếp tục dấy lên nhiều chỉ trích. Dưới gầm cầu của đường cao tốc A1 từ tháng 8, ngày càng nhiều người tìm đến trú ẩn. Các hiệp hội nhân đạo và phương tiện truyền thông địa phương tố cáo, vào đêm thứ Ba, rất đông cảnh sát đã dùng các biện pháp mạnh để sơ tán những người phải sống trong tình cảnh vô cùng bấp bênh. Hiện nay, khoảng 500 người vẫn chưa tìm được chỗ ở khác và số còn lại tìm nơi ẩn náu ở các khu vực khác của thành phố. Đêm thứ Tư, cảnh sát đã can thiệp một lần nữa với cách thức mà mạng xã hội gọi là một cuộc truy lùng. Trong một lưu ý chính thức, chính quyền thành phố Saint-Denis bày tỏ lấy làm tiếc vì thực tế, từ mùa hè, hoạt động ở nơi đây đã không được tổ chức và nhiều người đã bị bỏ lại, không có giải pháp tạm trú khẩn cấp. Một số người cho rằng, mặc dù cuộc di tản tế nhị này phải diễn ra, nhưng nó không giải quyết được vấn đề đón tiếp. Chính quyền và các hiệp hội quốc gia phải hợp tác để tạo ra các nơi tị nạn nhân đạo trên toàn lãnh thổ quốc gia nhằm đảm bảo quyền tiếp cận cơ bản cho người di cư. Đức cha Pascal de Langnoy, giám mục Saint-Denis cũng đã lên tiếng phê bình hành động này. Đức cha nhận định, đây là một cuộc di tản khác và là vòng xoáy địa ngục đang dẫn xã hội của chúng ta đến sự tuyệt vọng và coi thường mọi người. Theo Đức cha, mặc dù hiện nay chúng ta đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng đại dịch, nhưng nếu muốn, các công dân và các nhà lãnh đạo chính trị có thể tìm được các nguồn lực cần thiết để tiếp nhận người di cư.
Quý vị vừa theo dõi bản tin của Vatican News tiếng Việt ngày 21 tháng 11.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Cha Giuse Phạm Quốc Văn dòng Đa Minh chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật lễ Chúa Kitô vua vũ trụ.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay Chúa Nhật thứ 34 thường niên, Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ Kitô giáo. Giáo hội dành riêng thánh lễ này để long trọng cử hành lễ Chúa Kitô là vua vũ trụ. Đức Kitô là khởi đầu của thời gian và cũng là sự viên mãn của thời gian. Đức Kitô là vua vũ trụ, đấng đã làm cho dòng thời gian trong dòng chảy lịch sử của nhân loại đạt đến cùng đích của nó. Ngài là vua không theo nghĩa những vị vua của trần thế. Quả vậy, trình thuật tin mừng theo thánh Matthew hôm nay trình bày cho chúng ta lời giáo huấn của Chúa Kitô. Khi con người đến trong vinh quang của người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người, và người sẽ tách biệt họ với nhau như mục tử tách biệt chiên với rể. Tin mừng miêu tả và ghi lại cho chúng ta lời giáo huấn của Chúa Kitô như khung cảnh của một cuộc xét xử. Và đúng như vậy, đó là khung cảnh cuộc xét xử của ngày cánh chung, ngày mà Đức Kitô ngự đến để cứu độ toàn thể nhân loại. Ngài là vua và sẽ xét xử thần dân của mình dựa vào một tiêu chuẩn rất căn bản mà tin mừng Thánh Matthew chương 25 chúng ta nghe trong Chúa Nhật này nhấn mạnh về những việc làm của đức ái. Sư ta đói, người có cho ăn không? Sư ta khát, người có cho uống không? Ta là khách lạ, người có tiếp rước không? Ta trần truồng, người có cho ta áo mặc? Ta đau yếu và ngồi tù, người có viếng thăm ta? Những lời chất vấn ấy là những lời Chúa Giêsu sẽ hỏi tất cả những người chúng ta trong ngày trung thẩm. Những gì chúng ta đã làm cho một người anh em bé mọn nhất là chúng ta làm cho vua Kitô. Thật là cảm động. Đức Kitô, vị vua từ ngai vàng, lại đồng hóa mình với những kẻ bần cùng khốn khổ, đồng hóa với những kẻ vô gia cư, với những kẻ đói rách, nghèo hèn, với những kẻ tù đầy, tội lỗi. Ngài là vị vua của tình yêu, vị vua luôn luôn tìm mọi cách để làm cho thần dân của mình được hạnh phúc. Quả vậy, tất cả những gì mà vua Kitô làm cho thần dân, làm cho mỗi chúng ta, là để chúng ta được sống hạnh phúc trong vương quốc của người. Tất cả những ai không chối từ vương quốc của vua Kitô, tất cả những ai sống giáo huấn của vua Kitô, biết thực thi đức ái trong đời sống của mình, thì là những thần dân được vua Kitô yêu thương, chở che và nâng đỡ. Người đến để làm cho tất cả con người được hạnh phúc, làm cho thời gian được viên mãn, tròn đầy. Lời giáo huấn của Chúa không phải là những lời mang tính cách răn đe, nhưng là những lời mời gọi tha thiết. Hãy sống đức ái, hãy thực hiện đức ái khi trời còn sáng, thực hiện đức ái khi ta có thể còn làm được. Đừng để khi nhắm mắt xuôi tay, một việc nhỏ nhoi ta cũng chẳng thể thực hiện được nữa, thì những hoài bão sẽ mãi mãi chỉ là hoài bão mà thôi. Thực hiện đức ái là cách thức để chúng ta đáp lại lời mời gọi của vua Kitô, là cách thức chúng ta sống trong vương quốc vua Kitô thiết lập. Quả vậy, trần gian sẽ trở thành vương quốc khi con người biết dùng đức ái mà đối xử với nhau. Trần gian sẽ trở thành vương quốc khi nơi đó mọi người biết quan tâm đến nhau, lắng nghe được tâm hồn của nhau, ngửi được mùi mồ hôi và cảm thông được những lắng lo trên gương mặt người thân của mình. Trần gian sẽ biến thành địa ngục một khi tình yêu không lên ngôi, một khi người ta loại trừ và ghen ghét, một khi người ta chỉ nghĩ đến bản thân mình. Trong vương quốc của Thiên Chúa, chỉ có tình yêu và hoan lạc, chỉ có những người biết yêu thương quên mình, chỉ có những người biết nghĩ đến tha nhân. Quả vậy, cả cuộc đời của Chúa Kitô là một cuộc đời sống cho người khác. Trước hết, Chúa Kitô sống cho thánh ý của Chúa Cha. Thứ đến, Ngài sống cho tất cả chúng ta và cho chúng ta được sống như người, một sự sống tròn đầy và viên mãn. anh chị em rất thân mến. Chúng ta long trọng cử hành lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Xin cho chúng ta được thực sự trở nên thần dân trong vương quốc của Chúa. Trở thành thần dân trong vương quốc của Chúa cũng có nghĩa là chúng ta sống đức yêu thương ngay trong cuộc đời mình. Đức yêu thương diễn tả nơi ngôn ngữ, đức yêu thương diễn tả trong mọi chọn lựa cuộc sống, đức yêu thương diễn tả trong cung cách chúng ta hành xử, trong cung cách chúng ta đối xử với nhau. Đức yêu thương không làm cho người khác phải đau khổ, không làm cho người ta phải hoàn toàn thanh bại danh liệt, mà đức yêu thương sẽ coi người khác trọng hơn mình. Đức yêu thương thực sự sẽ giải thoát con người khỏi sự kiềm tỏa, khỏi sự ích kỷ, khỏi chính rào chắn những thành quách mà do chính mình đã tạo nên. Đức yêu thương giải phóng thực sự để chúng ta sống tự do, để chúng ta ra khỏi chính mình mà gặp gỡ được cùng một nhịp đập với trái tim của anh chị em đồng loại. Ước chi khi chúng ta long trọng mừng lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ hôm nay, chúng ta nhận ra lời mời gọi đầy yêu thương của Chúa, lời mời gọi biết sống tử tế và bác ái với mọi người. Ước chi từng ngày trong đời sống, chúng ta tiến lên, tiến lên, tiến lên mãi trên nẻo đường yêu thương, nẻo đường Đức Kitô đã đi trước và đang mời gọi chúng ta tiến bước. Xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Cha Marco Galante 24/24 giờ với bệnh nhân Covid để loan báo tin mừng sự sống.
Những gì tôi được gọi để thực hiện không phải là một cuộc phiêu lưu cá nhân. Giáo hội đã sai tôi đi. Tôi không muốn được coi là anh hùng. Cha Marco Galante đã nói như vậy với báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh khi được gọi là người hùng vì sự dấn thân cho bệnh nhân COVID. Cha Marco hiện là linh mục coi sóc 4 cộng đoàn ở Colli Euganee Padova, miền Bắc Ý, và là linh mục tuyên úy của một bệnh viện trong 6 năm. Trong thời gian này, với sự đồng ý của Ban Y tế, cha sống trong bệnh viện chuyên chăm sóc bệnh nhân COVID của Schiavonia ở Padova cùng với bệnh nhân. Ở đây, trong thời điểm phải cách ly, có nhiều người đang đau khổ và họ rất cần sự gần gũi. Vì lý do này, giáo phận Padova cảm thấy bị thách thức bởi tình trạng khẩn cấp đang diễn ra và muốn đặt một dấu chỉ nhỏ của giáo hội để mời gọi tất cả các Kitô hữu và cộng đồng ở gần những người đang đau khổ. Đức cha Claudio Cibola, giám mục Padova, muốn chỉ ra rằng Kitô hữu được mời gọi để phục vụ sự sống trong mọi thời điểm, ngay cả những lúc bệnh tật. Đức cha giải thích với báo quan sát viên Roma rằng lựa chọn của cha Marco cho một sứ vụ đặc biệt, luôn sẵn sàng phục vụ 24 giờ một ngày tại bệnh viện Schiavonia cho bệnh nhân virus corona, cho gia đình và nhân viên y tế của họ, là một cách để loan báo tin mừng sự sống, một dấu chỉ để mời gọi mọi người phục vụ và làm chứng cho sự sống mà Thiên Chúa yêu thương trao ban cho con người, ngay cả trong những thời điểm khắc nghiệt nhất. Đức cha Cibola cho biết thêm, đối với chúng tôi, việc lựa chọn cha Marco dường như là một cơ hội để củng cố hơn nữa mối quan hệ giữa các nhân viên mục vụ và nhân viên y tế trong việc phục vụ người bệnh. Hình thức hiện diện toàn diện này, như giám mục Padova định nghĩa, có thể xảy ra vì cha Marco đã có mặt tại bệnh viện Schiavonia. Theo đức cha Cibola, không chỉ người bệnh và gia đình của họ, mà cả nhân viên y tế cũng cần được nâng đỡ. Họ đang thực hiện một ơn gọi và họ làm điều đó trong âm thầm với sự hy sinh, đặt những người thân yêu của họ ở vị trí thứ hai. Vì thế, cha Marco Garante, 46 tuổi, là một sự hiện diện của giáo hội gần gũi với những người đau khổ. Sinh hoạt hàng ngày của cha Marco Galante theo một chương trình được xác định rõ ràng. Vào buổi sáng, tôi đến thăm hai khu điều trị cho bệnh nhân COVID-19 và nói chuyện với mọi người, bệnh nhân, bác sĩ và y tá. Vào lúc 3 giờ chiều, tôi cử hành thánh lễ, sau đó chầu thánh thể và đọc kinh chiều. Cha cho biết thêm, ngoài ra, bên trong nhà nguyện của bệnh viện có một máy quay video nhỏ phát các cử hành phụng vụ. Vì vậy, bệnh nhân và nhân viên bệnh viện có thể theo dõi các giờ cầu nguyện mà chúng tôi đang cử hành. Cha Marco không giấu sự bối rối vì nhiều cuộc điện thoại và phỏng vấn nhận được. Cha chia sẻ, thành thật mà nói, tôi không bao giờ mong đợi điều này vì tôi không làm điều gì phi thường. Tôi chỉ đơn giản thực hiện sứ mệnh của mình. Giám mục giao cho tôi nhiệm vụ này và tôi không do dự thực hiện. Cha kể lại, có một người cha trẻ hỏi tôi tại sao có quá nhiều điều ác trên thế giới. Câu trả lời của tôi là cầu nguyện và thực hành các công việc bác ái trong cuộc sống hàng ngày. Khi gần gũi với bệnh nhân, tôi không làm gì khác ngoài việc loan báo tin mừng sự sống trong mọi hoàn cảnh, từ khi thụ thai cho đến khi chết tự nhiên. Điều này giám mục đã hỏi tôi. Tôi sống trải nghiệm này như một lời kêu gọi khác. Ngay lập tức, tôi đáp xin vâng. Không có từ nếu và từ nhưng, bởi vì khi Chúa kêu gọi, trả lời vâng sẽ được tự do hơn. Mỗi tuần vào 2 buổi sáng, cha Marco dâng lễ cho nhân viên bệnh viện. Vào buổi chiều, cha cầu nguyện với cộng đoàn giáo xứ qua Internet. Đức cha Stibola nhấn mạnh, cha Marco Galante đã hỏi ý kiến các tín hữu trong giáo xứ là cha có thể thực hiện sứ vụ này trong bệnh viện không, và mọi người đã đồng ý với sự chọn lựa của cha. Tại thời điểm đặc biệt này, chúng ta không thể thoái thác và thờ ơ với nhu cầu của người dân. Giáo phận Padova cùng với tất cả các giáo xứ đang ứng phó hiệu quả với những thách thức và cấp bách của nhiều gia đình khó khăn. Chúng ta phải học một cách mới để trở thành giáo hội, không còn chỗ cho sự thờ ơ, không thể ủy quyền. Giám mục Padova kết luận, tất cả các Kitô hữu phải trở thành những người làm việc bác ái với tư cách là những người tin. Đây là cơ hội mà chúng ta không thể bỏ lỡ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.